Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Chư Tôn Đức Pháp Sư Thân Giáo Sư Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa Chư Tôn Đức trong ban tổ chức và toàn thể đạo tràng chùa Hoằng Pháp trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể hội trường, lời thỉnh sư của một đại diện Phật tử nói rằng chúng con tu hôm nay là ngày cuối cùng và khóa tu của con là khóa thứ 70. Nghe cái lời thỉnh sư như thế, trong lòng chúng tôi thấy rằng đạo tràng của chúng ta đã 70 khóa rồi. Già dữ không quý Phật tử? Tu mà tới 70 khóa, tức là quý Phật tử chúng ta đã 70 tuổi rồi đó. Già dữ lắm rồi. Thêm một chuyện nữa là buổi tu hôm nay là buổi cuối cùng, cho nên là quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này chắc mệt dữ lắm luôn rồi. Tu ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 7, ngày cuối cùng là thấy nó yếu ớt dữ lắm, phải không? Cái ngày đầu tiên đó, cái xung lực nó còn nhiều dữ lắm, mà tới ngày thứ 7 rồi, cái ngày cuối cùng là cái xung lực nó yếu rồi. Nhưng mà thầy mừng là đạo tràng chùa Hoằng Pháp ngồi nghe Pháp cái buổi cuối cùng này không phải là xung lực mà là tâm lực. Cho nên cái đó là cái thầy mừng nhất đó. Chứ nghe nói giảng buổi cuối mà khóa 70, vừa già mà vừa tu cuối cùng nữa, nghe nó sợ dữ lắm luôn đó. Rồi đại diện Phật tử nói rằng là tụi con sống giữa cuộc đời đau khổ này, bão tố phong ba lũ lụt sóng thần dữ dội ập đến con người ở trên cuộc đời này, nhưng mà chúng con vẫn mạnh bước đi tu, phải không? Cho nên Phật tử nào mà mạnh bước như vậy đó thì tự hào, phải không? Thật sự ra đó, chúng ta đi không phải bằng đôi chân. Thật sự như vậy đó quý Phật tử, mình đi tu không phải bằng đôi chân đâu. Cái đôi chân của mình không đủ sức mạnh cho mình bước tới Hoằng Pháp đâu, mà mình đi bằng cái tâm hạnh của mình. Phải không? Mình đi bằng tâm hạnh, chứ còn đi bằng đôi chân á là thôi, là thất bại. Phải không? Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách mà. Trời mưa nó không phải là sợi dây bằng sắt mà nó cột chân người ta lợi hoài thôi, phải không? Cho nên mới có mưa nhỏ nhỏ là bỏ tu rồi. Trời mà lạnh quá, đang trùm mền vậy đó, rồi bắt đầu hí hí cái mền ra, thấy sao mà nó lạnh dữ dội rồi. Nói thầm thầm trong bụng, bữa nay chắc không tới Hoằng Pháp nổi rồi. Mở ra có một chút mà nó lạnh như vậy đó, thì bắt đầu âm thanh trần tục ở trong lòng mình, nó thì thầm bên tai. Già rồi, năm nay 70 tuổi rồi, tu đâu phải một ngày một buổi, khóa này mình giữ không được thì khóa kia, giả gì mà dở mền ra cho nó lạnh dữ vậy, phải không? Rồi tự nhiên cái mình nghe cái lời thì thầm réo gọi, những âm thanh trần tục của mình, cái bắt đầu nói với cháu ngoại, con điện thoại cho thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, nói bữa nay ngoại bị sốt rồi, cái chùm mền lợi ngủ luôn, phải không? Cho nên nó mình đi mà không có cái tâm hạnh của mình đó, thì cái chân của mình đi cũng không có nổi tới Hoằng Pháp đâu quý Phật tử. Đôi chân của cuộc đời nó ngộ lắm, phải không? Cuộc đời là những bước chân, đáng đi thì đứng, đáng dừng lại đi. Nó ghê như vậy đó quý Phật tử. Cuộc đời nó là những cái bước chân, nhưng mà đáng đi thì nó đứng lại, đáng dừng là lại nó bước đi, thấy không? Đáng đi tới hoằng pháp mà nó dừng lại, nó trùm mền, nó ngủ, ghê không? Còn cái chuyện đáng dừng, thầy chủ trì nói thôi vô trong đạo tràng rồi, tụi con nhịn với nhau đi, phải không? Mình sống trong đạo tràng này phải là lục hòa kỉnh pháp. Đáng dừng mà lại đi lên bạch với thầy chủ trì, cái bà đó bà nằm kế con, bà ngáy hoài, làm sao con ngủ, phải không? Bao nhiêu đó thôi là quý Phật tử cũng không đủ cái hành trang để hoằng pháp, chứ đừng có nói cái hành trang về bên Phật. Không đủ hành trang hoằng pháp nữa, đi vào trong đây mà mình cứ ngồi mình nhìn cái bà đó, nhìn cái chú kia, nửa đêm thức dậy nhìn mặt người ta ngủ, rồi cái bắt đầu sáng nói với đạo tràng, cái bà hôm bà ngủ vậy đó, cái mặt bà xấu quắc, thấy không? Mình tu mà mình không nhìn mình đi nhìn người khác không? Thành ra rồi đạo tràng của mình làm sao có thân hòa đồng trụ được? Đạo tràng chùa Hoằng Pháp có dám khẳng định rằng từ ngày bước chân tu cho đến ngày cuối cùng này trong Phật thất, con chưa bao giờ nhìn thấy ai xấu hết không? Không nhìn người này cũng nhìn người kia. Vậy thì làm sao mình có cái thân hòa đồng trụ đây? Phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta sở dĩ mà mình đến đạo tràng mà mình không có thực hành trọn vẹn được hai cái từ Hoằng Pháp là lý do đó đó. Là lý do quên lãng của mình. Đạo tràng của chúng ta nói riêng và tất cả đạo tràng nói chung và kể cả những người xuất gia lẫn người tại gia, quý Phật tử ơi, chúng ta lãng quên rất nhiều. Ký ức đẹp của mình, kỷ niệm thiêng liêng của mình, tất cả chúng ta đều quên hết, phải không? Chưa bao giờ chúng ta lắng nghe được kỷ niệm từ ngàn xưa nó chợt về trong tâm mình hết, phải không? Xin một phút nghe huyền âm nức nở, cội bồ đề than thở với sông trăng, thảo tòa xưa như lạnh lẽo quên dần. Bước hoằng pháp là những bước chân trang trải. Sở dĩ chúng ta sống mà chúng ta quên là chúng ta không nghe được huyền âm của mình. Mình nghe được âm thanh của đầu môi chót lưỡi, mình nghe những âm thanh réo rộ của cuộc đời. Âm thanh đó tối tăm lắm quý Phật tử. Cái quyền âm trong lòng của mình mới là những âm thanh mà làm cho con người xích lại gần nhau. Cái quyền âm trong tâm mình mới làm cho con người nở một nụ cười yêu thương với nhau. Còn đôi môi và cái lưỡi của mình nói một hồi là cái mặt đỏ lên, nói một hồi là không bao giờ xích lại gần nhau, chia tay nhau. Con nói thiệt với thầy trụ trì, con không đến đạo tràng Hoằng Pháp, con tu con buồn lắm. Mà đạo tràng Hoằng Pháp mà còn để cái ông đó ở trong đó là con hổng tu. Ông gặp con, ông cứ nạt nộ, ông cứ rầy la hoài, phải không? Người nào cũng là con người vô Hoằng Pháp tu bình đẳng, mà ông gặp con được cái ông cứ la hoài. Mà mình không nhìn lại mình, vì sao bạn đạo la mình, phải không? Cho nên cuối cùng âm thanh của trần tục nó sẽ làm cho con người mãi mãi thân thì gần đó mà tâm không bao giờ bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta sống, chúng ta quên đi cái quyền âm đó, rồi chúng ta quên đi cái cội bồ đề ngày xưa. Bây giờ cội bồ đề nó nằm một mình đó, cái nơi mà vị cha lành của chúng ta đã ngồi trên đó để rồi thanh toán tất cả những nghiệp duyên đời quá khứ, rồi tẩy sạch tâm của mình. Để rồi một phút thăng hoa, Thái tử Sĩ Đạt Đa bước lên ngôi vị giác hoàng, tự xưng là Thích Ca Mâu Ni, phải không? Vậy đó mà tất cả chúng ta có ai nhớ cái cội bồ đề đó không? Cái cội bồ đề đó ở bên Ấn Độ, không phải là bắt quý Phật tử phải mua vé máy bay đi qua Ấn Độ để mà thăm cái cội bồ đề xưa hay thăm bồ đề đạo tràng tại Ấn Độ. Ở đây cái cội bồ đề nó tên là cây Tất Bát La, mà Đức Phật Thích Ca thành đạo nơi đó, cho nên đặt tên nó là cây giác ngộ, tức là cây bồ đề đó quý Phật tử. Vậy thì chúng ta tu, chúng ta có nhớ được cây bồ đề không? Bồ đề trong tâm của mình đó quý Phật tử. Mô Phật con quên rồi, phải không? Có không? Có nhớ không quý Phật tử? Hay là đến đây rồi cái bắt đầu cứ niệm Phật, kinh hành niệm Phật, cái bắt đầu cái là ăn cơm quả đường, ăn cơm quả đường xong rồi ngủ, ngủ xong rồi thức dậy kinh hành, Thí dụ như vậy, rồi cuộc đời của mình từ ngày đầu tiên tới cái ngày cuối cùng, sáng ăn sáng xong rồi tinh hành tu hoặc là nghe pháp xong rồi cái bắt đầu niệm Phật xong rồi ăn cơm rồi ngủ, ngủ rồi niệm Phật xong rồi ăn cơm. Cứ như vậy hoài thì làm sao nhớ Bồ Đề đấy, phải không? Cho nên cây Bồ Đề nó than thở với sông trăng là như vậy. Dòng sông trăng là dòng sông Ni Liên Thiền thuở năm xưa đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta quên, phải không? Cho nên đề tài hôm nay để nhắc nhở lại đạo tràng của chúng ta nhớ lại một chút. Đề tài đó được mang tên là Những Bước Chân Hoằng Pháp. Trong cái cuộc đời chúng ta đi bằng những cái bước chân thấy nó vội vã lắm quý Phật tử à, thấy nó bươn chải dữ lắm. Nhưng mà những bước chân của mình đi đó nó lạnh lẽo lắm. Mình thấy mình đi đông vậy chứ nó cô đơn lắm. Mình thấy mình đi mình cười cười nói vậy chứ bất hạnh lắm quý Phật tử ơi. Trên cái đoạn đường đời của mình hoàn toàn là lạnh lẽo, hoàn toàn là cô đơn, hoàn toàn là bất hạnh hết đó, phải không? Cho nên đó, lâu lâu vậy đó, có vài ba người nói, con sống trong gia đình con mà ba má anh em con không có hiểu con, có phải là đoạn đường đời cô đơn không? Mình sống mà mình nói bạn của mình chơi với mình mà nó chơi không tốt với mình, nó chơi mà nó chơi trên mình không, nó gạt gẫm mình, nó lừa dối mình, cho nên có phải là bất hạnh không? Cho nên cuối cùng rồi chính những sự cô đơn bất hạnh đó mà tất cả chúng ta không tìm cho mình một lối thoát, cho nên bước chân của mình bị cột chặt, bị khóa chặt lại rồi chúng ta tự giam mình trong nỗi lạnh lẽo mà thôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta tuy nó muôn hình vạn trạng đó quý Phật tử, nhưng mà nó tự trung ở cái chỗ là gì? Là lạnh lẽo, là cô đơn, là bất hạnh thôi. Cho nên tất cả chúng ta tìm đến đạo tràng, tức là chúng ta tìm cho mình những bước chân hoằng pháp đó quý Phật tử. Những bước chân hoằng pháp ở đây không phải là mình làm một cái vì cái gì mà cho nó to tát đâu, không phải. Những bước chân hoằng pháp là gợi nhớ lại tất cả những cái mà hành tung của những bậc tiền bối năm xưa. Mình phải nhớ lại những hành tung đó, còn nếu không mình đi mà mình không nhớ ai hết, mình đi mà phía trước của mình không có một mục tiêu, rồi lầm lũi đi, rồi tiền lộ mang mang, con đường phía trước mờ mờ mịt mịt, rồi lầm lũi đi, người này đi, lầm lũi người sau đi, lầm lũi người cuối cùng, lầm lũi đi, tất cả chúng ta đi lạc vào bóng đêm của cuộc đời. Cho nên người nào mà sống trong hoằng pháp mà đánh mất sự bình yên là đang lầm lũi trong bóng đêm. Mình đến đây mình tu mà mình cảm thấy nó bực bội trong mình quá, phải về tôi không lại đây tôi tu, thí dụ như vậy, tức là đang lầm lũi trong bóng đêm. Chừng nào chúng ta đi vào trong đạo tràng, vui, buồn, khen, chê, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, mà chúng ta xuyên được cái hành trình qua phiền não đó, là chúng ta mới có thể là những bước chân hoằng pháp. Vô trong đây tu mà còn buồn, vô trong đây tu mà còn bực bội, vô trong đây tu mà còn có những cái giống như là không thích người này, không thích người kia, tôi thích cô đó, tôi nói chuyện nhiều, tôi không thích bà này, tôi không thèm nhìn mặt bà. Quý Phật tử đã đánh mất sự màu nhiệm trong từng bước chân hoằng pháp của mình rồi. Đạo tràng của chúng ta đến đây, hễ mà cái đạo tràng nào, cái Phật thất nào tu mà chạy lên mét, các thầy trong ban tổ chức nói tiền con để ở trong cái túi của con mà nó mất tiêu rồi, là thấy mình không có những bước chân hoằng pháp rồi đó quý Phật tử. Hoằng pháp ở đây, sống trong đạo tràng, đầu tiên hết thân hòa đồng trụ. Cái thân của quý Phật tử đang trụ ở nơi đây, chúng ta chỉ có đồng trụ thôi mà thân chưa hòa, phải không? Cái thân của mình đâu có hòa. Quý Phật tử đi mà còn đụng nhau, đi mà còn dấp cái ngạch cửa, đi mà còn chới với vì chợt muốn té, quý Phật tử làm bể cái ly, quý Phật tử làm cho cái âm thanh mà nó lớn quá, cầm cái chén để xuống bàn mà âm thanh nghe lớn, mình ăn cơm mình nhai nghe rạo rạo, mình ăn cơm mà để cho hạt cơm dính vào môi, mình ăn cơm để hạt cơm rơi xuống đất, cái đũa cái muỗng mà rơi nghe len keng, quý Phật tử ơi, thân của mình chưa hòa. Đạo tràng của chúng ta đến đây rồi, mình tu không phải là mình tu ở trên trời đâu, mình tu từng cái chi ly nhỏ nhặt nhất mới đáng tu quý Phật tử à, phải không? Mình phải sửa tất cả những cái gì nhỏ nhất. Ngày xưa đó, Đức Phật có kể một câu chuyện, có một vị đó chèo thuyền đi qua sông. Lúc bấy giờ con quỷ La Sát đó, nó lấy cây kim thôi, nó đục chiếc thuyền. Vị này ngồi thấy cái lỗ bằng kim cho nên chẳng có để ý, chẳng quan tâm. Nhưng mà khi nó đục cái chiếc thuyền, nó cái lỗ nhọn chỉ bằng cái đầu mũi kim thôi. Nhưng mà đi hoài chưa qua khỏi được cái biển thì nước nó đã vô từ từ và cuối cùng nó chìm luôn. Đức Phật mới nói với A Nan, này A Nan, cái việc mà nhỏ nhặt nhất mà con không sửa, cái việc nhỏ nhặt nhất mà con cho nó đi qua thì coi chừng cuộc đời của con thuyền tu của con sẽ bị ngập nước của cuộc đời liền. Tất cả chúng ta coi chừng đó, ngồi trong hoằng pháp những cái lỗi nho nhỏ mình tưởng chừng như là nó không có gì hết. Những suy nghĩ về tu của mình nó lệch lạc nho nhỏ mà mình nghĩ là không có gì hết. Coi chừng một cái lỗ nhỏ như mũi kim nó sẽ làm chìm con thuyền giữ giới của mình. Cái lệch lạc nhỏ xíu coi chừng mình sai một ly đi vạn dặm đó quý Phật tử. Cho nên trên bước đường hoằng pháp của mình thật sự ra không có khó đâu quý Phật tử. Sở dĩ nó khó là cái tâm mình lệch lạc, cho nên hoằng pháp của mình không bao giờ đi đúng hướng. Mà muốn cho đúng hướng thì đạo tràng chùa Hoằng Pháp có hiểu được hai chữ hoằng pháp không? Có không? Hoằng pháp không phải bằng miệng và lỗ tai, quý Phật tử nhớ nghe. Hoằng pháp không phải bằng miệng và lỗ tai, có nghĩa là hoằng pháp không phải nói và nghe. Hoằng pháp không phải như vậy. Tất cả chúng ta nó có một cái là suy nghĩ. Hoằng pháp có nghĩa là phải nói pháp, phải truyền đạo, phải thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe. Cho nên rồi chúng ta định nghĩa một cách đơn sơ, phải không? Định nghĩa đơn sơ, định nghĩa một cách hời hợt thôi. Hoằng pháp có nghĩa là nói và nghe. Có giảng sư lên nói và có đại chúng ngồi nghe là hoằng pháp. Hoằng pháp không phải nói và nghe. Không phải như thế không đâu, chưa đủ, phải không? Và hoằng pháp cũng không phải là đến đây tu rồi hoằng gánh đem về, phải không? Tu ở đây rồi cái bắt đầu không đem tất cả những cái niềm vui an lạc về nhà mà đem sự bực bội về nhà là đánh mất hoằng pháp rồi đó quý Phật tử. Cho nên ở đây tu phước là hoằng pháp, tu huệ là hoằng pháp, vô cầu là hoằng pháp, lắng nghe được tâm mình là hoằng pháp, trang trải yêu thương với mọi người là hoằng pháp, tiếng con chim nó hót khi bình minh lên là hoằng pháp, tiếng côn trùng nó kêu khi hoàng hôn về là hoằng pháp, tiếng sông chảy, tiếng suối reo, mây trời bản lãng, đó là hoằng pháp. Đi là hoằng pháp, đứng là hoằng pháp, nằm là hoằng pháp, ngồi là hoằng pháp, ăn cơm là hoằng pháp. Thậm chí quý Phật tử ơi, đến sự im lặng của chúng ta cũng là hoằng pháp. Hoằng pháp không phải trong đạo tràng để chúng ta được nghe nói, không phải như thế, mà chúng ta lắng nghe được chiếc lá nó nói pháp. Chừng nào quý Phật tử lắng nghe được bài thuyết pháp của từng đó qua, lúc bấy giờ đó là hoằng pháp đó quý Phật tử. Sở dĩ tất cả chúng ta đánh mất bởi lẽ chúng ta đã lãng quên, phải không? Cho nên rồi cuối cuộc đời của mình đi tu hoài mà mình không được bao nhiêu cả. Hoằng pháp không phải khó, khó là do chúng ta chưa nhận chân được nó. Chứ thật sự ra hoằng pháp đâu có gì khó đâu. Bước hoằng pháp, hoa lưu ưng trường tại, là quyền trang vô ngại thỉnh chân kinh, là đạt ma diễn bích đá in hình, là Di Lặc cười lặng thinh màu nhiệm. Cho nên quý Phật tử thấy hoằng pháp đó, tức là hoa lưu ưng trường tại. Có một vị tu ở trên núi, ngồi ở trong một cái động, có con suối chảy qua. Vị thiền sư ngồi thiền, mà vị thiền sư lắng nghe được con suối nó nói pháp. Một cánh hoa nó rơi xuống dòng suối đó, nó chạy ngang, nó trôi ngang mặt của thiền sư. Nó trôi qua đi mất tiêu rồi. Nhưng mà thiền sư nói hoằng pháp có nghĩa là gì? Hoa lưu ưng trường tại, hoa trôi qua rồi nhưng mà mãi mãi vẫn còn ở đây. Phải không? Như vậy mới gọi là hoằng pháp. Tất cả chúng ta hay lãng quên quá. 2500 năm trước, ký ức đẹp tuyệt vời của Thái tử Sĩ Đạt Đa, ký ức thiêng liêng nhất của Thích Ca Mâu Ni, nó đã trôi qua rồi. Nhưng mà quý Phật tử có thấy là ưng trường tại không? Đâu có thấy ưng trường tại, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó trôi qua, nó trôi qua, nhưng mà mãi mãi ưng trường tại, không có mất câu Di Đà. Thì như vậy đó, niệm Phật mới qua lưu ưng trường tại được. Mình niệm Phật một hồi cái bắt đầu là mình mất chánh niệm liền. Đang niệm Phật vậy đó, cái niệm ma vô, đang niệm Phật cái niệm ma vô hoài luôn. Như vậy thì làm sao tất cả chúng ta có thể là bước hoằng pháp qua lưu ưng trường tại được? Chừng nào chúng ta mở mắt thức dậy, chúng ta thấy trên môi của mình, trong tâm của mình vẫn còn A-di-đà Phật. Chúng ta đi ra đường, chúng ta vào siêu thị, chúng ta đi giữa chợ đời, A-di-đà Phật vẫn còn, mãi mãi ưng trường tại. Người ta khen mình một câu A-di-đà không mất, người ta chê mình, quỷ nhục mình, A-di-đà không mất, người ta đạp lên ngón chân đau của mình, A-di-đà không mất. Đó là chúng ta niệm Phật mà qua lưu ưng trường tại đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta niệm Phật qua có trôi qua, có trường tại trong tâm mình không? Ở đây đó thiền sư thấy qua nó trôi ngang động thôi, nhưng mà thật sự vị thiền sư dạy cho chúng ta niệm Phật trôi qua mà giữ mãi trong tâm của mình, như thế là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ở đây đi kiếm hoài, con niệm Phật con muốn nhất tâm bất loạn, đi kiếm hoài là hễ mà kiếm là loạn rồi, đi tìm là loạn rồi, tìm cách này để cho nó nhất tâm, đi tìm cách này, đi tìm cách kia là loạn tâm rồi, làm sao nhất tâm bất loạn được, phải không? Thật sự ra nó nhất tâm bất loạn có nghĩa là ngồi giặt đồ, chúng ta biết chúng ta đang giặt đồ, chúng ta tắm, chúng ta biết chúng ta đang tắm, chúng ta ăn cơm, chúng ta biết chúng ta đang ăn cơm, đó là qua lưu ưng trường tại. Vì Phật là gì? Là tỉnh thức. Phật là gì? Là giác. Phật là gì? Là thường biết. Mình tu mà mình quên mình hoài, không có thường biết quý Phật tử à. Mình đi mà mình không biết mình đang đi, phải không? Mình ngồi mình lặt rau mà mình không biết mình đang lặt rau. Mình ngồi mình xới cơm ra cái thố mà mình không biết mình đang bới cơm. Mình xào đậu mà mình không biết mình đang xào đậu. Là chúng ta đến hoằng pháp này qua lưu không có trường tại. Tất cả chúng ta làm sao? Khi thức chúng ta biết mình đang thức, khi thở chúng ta biết mình đang thở, từ sáng cho tới khi đi ngủ mình đếm, mình biết rằng nguyên một ngày này con thở con hít bao nhiêu lần. Đó là qua lưu ưng trường tại đó quý Phật tử. Đằng này chúng ta quên hoài, rồi làm sao mà chúng ta có những bước chân hoằng pháp đây? Thật sự ra đó quý Phật tử ơi, mình tu ở đây đó, bước chân hoằng pháp của mình đó, lâu lâu như vậy bước chân của mình tê mỏi, lâu lâu như vậy bước chân của mình lệch hướng. Nhưng mà có người tê mỏi rồi vượt lên chính mình để đi qua, có người lệch hướng rồi kịp thời quay về con đường chính. Nhưng mà có những Phật tử, mà nhất là những Phật tử trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, những Phật tử đó cái ngày đầu tiên ngồi trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu qua lưu ưng trường tại lắm quý Phật tử à. Nhưng mà khi được mọi người biết đến, chú Phật tử này, cô Phật tử kia đã được chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu đưa lên rồi, lúc bấy giờ bàn chân lệch hướng đó quý Phật tử. Khi được người ta khen, khi được người ta tâng bốc, khi được người ta tìm đến, khi được người ta cúi đầu kính phục, là bước chân hoằng pháp của mình lệch hướng liền. Đó là một điều đáng tiếc. Chúng ta có đầy đủ phước báo, chúng ta được lên đạo tràng, chúng ta được tâm sự để gửi gắm nỗi niềm của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ được tất cả những chánh tâm của mình, quý Phật tử ơi, cuộc đời chúng ta đi đó, con đường về Phật nó nhỏ xíu như thế này, mà xung quanh của chúng ta, ma chướng nó thổi ầm 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 xung quanh mình đó. Chỉ cần bước chân lệch hướng ra khỏi con đường Phật, ma nghiệp nó thổi chúng ta đi liền, nó kéo mình ra khỏi con đường về Phật liền đó quý Phật tử. Cho nên ngồi ở trên đây, Phật tử nào mà chúng ta được chương trình Phật Pháp nhiệm màu giới thiệu mình, để cho mình có dịp tâm sự, để mà mình có dịp gần gũi với Phật. Mà chúng ta quên con đường đi về Phật là cái con đường vô ngã. Cho nên cái người Phật tử nào đi trên con đường vô ngã mà củng cố bản ngã của mình. Mà bản ngã là gì? Là ma chướng. Bản ngã là gì? Là ma nghiệp. Bản ngã là gì? Là ma tâm. Cho nên tất cả chúng ta đừng có tìm bản ngã đâu xa hết. Bản ngã ngay ở trong đạo tràng này, và vô ngã cũng ngay trong đạo tràng này. Cho nên nếu mà chúng ta sống, mà chúng ta sống cho riêng mình, sống mà để hưởng thụ, sống mà để cho mọi người tìm đến, sống mà để cho mọi người cung kính, sống mà bước chân ra nhìn lên trên trời không, sống cho riêng mình là bản ngã. Vậy thì cái thân của chúng ta nếu mà sống kiểu đó, quý Phật tử ơi, chúng ta đang giam mình trong bản ngã, cũng cái thân này. Nhưng mà nếu chúng ta sống cho mọi người, tức là chúng ta đang sống bằng vô ngã. Cho nên vô ngã và bản ngã là một thôi. Cho nên tùy theo định hướng của mình, nếu đi vào con đường Phật là con đường vô ngã, là con đường sống vì mọi người. Con đường vô ngã là con đường phụng sự và hy sinh. Con đường vô ngã là con đường yêu thương và tha thứ. Nếu chúng ta đi trong con đường đó thì thân thể và tâm linh của quý Phật tử là vô ngã. Mà vô ngã là Niết Bàn, mà Niết Bàn là bình yên, Niết Bàn là an lạc đó quý Phật tử. Cho nên nếu chúng ta đi trên con đường Phật vô ngã, mà tâm của chúng ta sống cho riêng mình, sống mà muốn cho mọi người biết đến mình, sống lúc đầu đó thì lo phụng sự cho mọi người, nhưng mà khi được một chút gì cái danh, một chút xíu thôi, chúng ta lãng quên đi, hoặc là chúng ta lệch hướng đi. Chỉ cần bước chân của mình lệch ra khỏi con đường vô ngã là ma chướng nó thổi, nó lôi mình đi ra liền. Mà đi ra khỏi cái con đường vô ngã của mình thì hư luôn cả một con người Phật tử đó quý Phật tử. Chúng ta làm nó hư liền đó. Giống như cái trái cây hay là cái tô canh để ở trong tủ lạnh đó, thì nó không hư, mà lôi ra khỏi tủ lạnh để ở ngoài một chút xíu là nó thiêu liền, phải không? Người Phật tử của chúng ta cũng vậy. Cố gắng hãy tắm mình trong hơi ấm của Phật, và hãy băng mình trong con đường chân chính của Phật. Đừng bao giờ thọt cái chân ra ngoài. Con đường của Phật nó có một con đường độc đạo thôi, nhưng mà thế giới xung quanh mình toàn bộ đó là ma nghiệp hết. Cho nên quý Phật tử chúng ta cố gắng con đường hoằng pháp, bước chân hoằng pháp của mình không phải chỉ dành riêng cho tất cả các thầy giảng sư đâu, mà bước chân hoằng pháp là bước chân của toàn thể quý Phật tử nữa đó. Cho nên cái người xuất gia mà không hiểu được hai chữ xuất gia, người tại gia không hiểu được hai chữ tại gia, người xuất gia không hiểu được màu vàng thiêng liêng của mình, còn người tại gia không hiểu được màu lam trân quý của mình, kể như chúng ta đánh mất đi hoằng pháp đó quý Phật tử. Bước chân hoằng pháp của mình không thể nào thực hiện được, và chúng ta đi không đến tận cuộc đời của mình, không bao giờ đi đến nơi đến chốn đâu. Đạo tràng của chúng ta ngồi ở trong đây chỉ còn lại một vài người đi đến nơi đến chốn thôi. Đạo tràng chùa Hoằng Pháp, ai là người đã 70 tuổi? Tức là người Phật tử nào đã dự đến cái khóa này là khóa 70, mỗi một khóa đều có mặt hết. Người Phật tử nào có ai mà đầy đủ 70 khóa không? Nguyên đạo tràng bị giống như là nó không có mà liên tục nó bị gián đoạn, phải không? Cho nên 70 khóa chưa có một Phật tử nào mà liên tục đúng 70 lần đến Phật thất mà tu hết. Phải không? Ở đây có người năm mấy lần rồi, còn mấy lần kia là tại vì, là bởi vì, là hoàn cảnh đủ thứ hết. Phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta sống mà bước chân hoằng pháp của mình qua lưu không có trường tại rồi. Cho nên bước hoằng pháp là quyền trang vô ngại thỉnh chân kinh. Ở đây quý Phật tử, ông Trần Quyền Trang, ông đi thỉnh kinh, ông bị bao nhiêu nạn? Quý Phật tử tu giỏi hơn ông Quyền Trang không? Đương nhiên Trần Quyền Trang, những bước chân hoằng pháp của Ngài Trần Quyền Trang thỉnh vô ngại chân kinh, Thế mà Trần Huyền Trang còn bị 81 nạn, còn mình bị một vài sự cố là mình bắt đầu không thèm thỉnh chân kinh rồi. Phải không? Ngài Trần Huyền Trang đến Lôi Âm tự thỉnh vô tự chân kinh. Hoằng pháp là vô tự chân kinh đó quý Phật tử. Hoằng pháp là vô tự chân kinh, không phải là quyển kinh không có chữ đâu. Phải không? Mà kinh là gì? Là lời nói tận đáy lòng của một con người. Phải không? Lời nói tận đáy lòng là âm thanh tận đáy lòng, là tiếng nhạc tận đáy lòng của mình, là đạo đức của một con người. Phải không? Thỉnh vô tự chân kinh, đạo đức của mình, hy sinh của mình, phụng sự của mình không cần viết chữ. Người nào mà vô chùa hoằng pháp tu mấy chục khóa rồi cái bắt đầu kêu người ta ghi, hay là quý Phật tử nào mà được các thầy trong ban tổ chức đạo tràng chùa Hoằng Pháp tặng cho mình cái giấy khen, cái bằng tuyên dương chú Phật tử pháp danh gì đó, tịnh gì đó, liên gì đó, tu ở đạo tràng Hoằng Pháp này 70 khóa rồi, thế là chúng ta không có thỉnh vô tự chân kinh. Phải không? Được người ta khen, được người ta viết. Mình tu mà mình để cho mọi người ghi tên của mình tu bao nhiêu khóa, mình tu mà được khen, tức là không có vô tự chân kinh rồi quý Phật tử. Con đường đi của mình không cần ghi tên tuổi, con đường đi của mình không cần người ta biết mình tu cao hay tu thấp, con đường hoằng pháp của mình không cần người ta khen hay chê. Quý Phật tử ơi, người ta khen mình có nghĩa là quý Phật tử được một chút xíu nào đó cái động lực tốt để động viên mình, để đẩy mình đi thêm một chút. Phải không? Đẩy thêm một chút thôi. Cho nên lời khen giống như là ánh sáng của mặt trời, giúp cho cái lá bồ đề của mình nó thêm màu xanh của lá. Còn người ta chê mình thì quý Phật tử ơi, người ta làm cỏ xung quanh cái gốc của mình để người ta vung phân vào. Cho nên người con của Hoằng Pháp, lời khen là gì? Ánh sáng mặt trời làm cho chiếc lá bồ đề thêm xanh. Tiếng chê là gì? Là vung phân cho cội bồ đề, để cho hoa bồ đề mãi nở. Cho nên nếu mà chúng ta sống mà chúng ta cứ để cho khen và chê, nó làm cho mình chùng bước, là quý Phật tử không có bước chân Hoằng Pháp rồi. Mình đi đến Hoằng Pháp mà mình hủy hoại thời gian Hoằng Pháp, mình đi đến Hoằng Pháp mà mình hủy hoại cái hạnh Hoằng Pháp, mình đi đến Hoằng Pháp mà mình hủy hoại đi niềm tin Hoằng Pháp, tính hạnh nguyện của mình không còn nữa thì niệm Phật A-di-đà chẳng có ích lợi gì cả. Phải không quý Phật tử? Cho nên Hoằng Pháp chúng ta phải làm sao củng cố niềm tin, tính hạnh nguyện là Hoằng Pháp đó quý Phật tử. Đạo tràng chùa Hoằng Pháp ở đây ai ăn chay trường đâu, rồi ai ăn chay kỳ? Rồi xin hỏi thật, đạo tràng của chúng ta có ai ăn mặn trường không? Có không? Có ai ăn mặn trường không? Người tu mà tại gia mặc áo lam mà nếu ăn mặn trường mà giơ tay lên là quý Phật tử chưa hiểu được màu lam duyên dáng rồi. Hoằng Pháp cũng là màu lam đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta có một cái nhược điểm hay là một sự sơ suất, là quý Phật tử chỉ coi cái áo lam của mình là một cái món đồ để trang nghiêm cho thân, để trang điểm cho mình thôi, để làm cho nó đồng bộ, để làm cho nó đồng phục trong một buổi lễ về tôn giáo. Phải không? Quý Phật tử chưa bao giờ coi cái áo lam là người bạn đồng hành của mình cả. Phải không? Và chưa hiểu gì nó hết. Mình muốn coi cái áo này là bạn mình thì phải tri kỷ, chứ mình phải hiểu nó và nó phải hiểu mình. Mình bắt áo lam hiểu mình, nhưng mà thật sự quý Phật tử chưa hiểu một chút vì màu lam của áo hết. Vậy thì Hoằng Pháp của mình đến đây nó ít, chẳng có ích lợi gì hết quý Phật tử. Đạo tràng chùa Hoằng Pháp có hiểu màu lam là màu gì không? Hiểu đơn sơ thôi, hiểu hời hợt thôi. Dạ, màu lam là màu của người tu tại gia. Còn quý thầy xuất gia rồi mặc màu vàng, hiểu như vậy thôi là chết rồi. Phải không? Màu lam là cái màu Hoằng Pháp đó quý Phật tử. Màu lam là màu Hoằng Pháp. Phải không? Mà Hoằng Pháp ở đây màu lam là cái màu trân quý yêu thương đến với hai ông Phật đời thường. Tại vì sao vậy? Màu lam là màu khối lam chiều. nó thoạt còn thoạt mất. Cha mẹ của mình ở nhà coi chừng mất bất cứ lúc nào, cho nên mặc áo lam vô rồi là nhớ liền hai ông Phật của mình. Màu lam cũng là cái màu trên mái tóc của cha mẹ luôn đó. Cho nên khi mình mặc áo lam vô rồi, điều thứ nhất để hoằng pháp cho đúng đường là trân kính lòng yêu thương, dâng trái tim yêu thương của con cho hai ông Phật đời thường. Đó là ý nghĩa của màu lam hoằng pháp đó. Mình bỏ màu lam hoằng pháp đó, mình tu hoài không có được đâu quý Phật tử à, phải không? Người nào tặng cho mình, đại ân nhân nào tặng cho mình, bố thí cho mình một mảnh hình hài này, ông Phật đó mới là ông Phật thiêng liêng, phải không? Hai ông Phật tặng cho mình mảnh hình hài này mà tóc nó đã màu lam rồi, cái mạng sống của hai ông Phật đó giống như khói lam chiều vậy đó, muốn mất lúc nào mất, muốn tan lúc nào tan ở trong cái cuộc đời của mình. Thế mà mặc áo lam vô, không nhớ bóng dáng của hai ông Phật, không nhớ cái màu tóc bạc trong màu lam của áo. Vậy thì quý Phật tử đến đạo tràng của mình đã mất đi một nửa rồi. Nếu mình ngồi ở đây mình tu, mình nhớ Phật Thích Ca Mâu Ni, mình niệm Phật A Di Đà mà mình chẳng có nhớ một chút mái đầu bạc của hai ông Phật ở nhà, hay là cái mạng sống mong manh như làn khói sương chiều như vậy đó, là quý Phật tử đã đánh mất một nửa của áo lam rồi. Phải không? Đạo tràng của chúng ta tu ở đây nè, mà có nhớ cha mẹ không? Mô Phật hên xui. Khi nào con hên lắm thì con nhớ ổng với bả, còn bữa nào mà con đi tu mà ổng bả chọc con giận là không có nhớ miếng nào hết, cho nên hên xui, phải không? Còn nếu mình trả lời theo cái câu dạ khi có khi không, con vô trong hoằng pháp con tu mà con xin tiền mà bả cho con thì con nhớ, mà bữa nào con xin tiền đem đi theo mà bả hỏng cho, bả rầy hoài thì con hỏng nhớ, tức là khi có khi không, phải không? Còn có nhiều người nói dạ con hỏng nhớ tới ổng bả miếng nào hết luôn, thiệt tình con nói con xin sám hối với các thầy, chứ con vô trong đạo tràng này con không nhớ cha mẹ con, mà con nhớ cháu nội cháu ngoại con không à, phải không? Vậy thì màu lam của mình nằm ở đâu đấy? Màu lam của mình là màu dâng trái tim yêu thương của mình cho hai đấng sanh thành, tức là hai ông Phật ra đời đầu tiên trên thế gian này đó quý Phật tử. Cho nên hiểu màu lam như vậy là hoằng pháp rồi. Hoằng pháp có nghĩa là sự giải thoát, và màu lam của mình cũng là màu giải thoát, bởi vì tại gia là tự tại trong phiền não, là giải thoát trong phiền não, là thăng hoa trong phiền não. Phải không? Người ta chọc mình mà mình thăng qua được cái giận của mình, tức là giải thoát. Mặc áo lam vô mà không giải thoát được, bởi lẽ màu lam là màu xương, màu lam là màu mây trời bản lãng. Quý Phật tử có bao giờ lấy cọng dây cột mây lại không? Có cột lại hơn được không? Mây nó không dính chỗ nào, không trụ chỗ nào cả. Cho nên mặc áo lam là mặc màu mây của tâm giải thoát. Cho nên đã mặc màu mây vô rồi thì không ai trói được mình, không ai giam cầm được mình cả. Mưa không giam cầm mình, trời lạnh quá không giam cầm mình, cái mặt bà đó đáng ghét nhưng mà không giam cầm mình được. Cho nên tất cả chúng ta tu mặc màu lam mà còn bị giam cầm là cuộc đời của mình kể như là nó phung phí đó quý Phật tử. Bà đó bà đứng bà phỉ báng mình, bà quỷ nhục mình, bà chê bai mình mà mình giận lên, có nghĩa là quý Phật tử ơi, màu lam mây trời bản lãng của mình bị giam cầm trong sự sân hận, phải không? Rồi làm sao mình sống xứng đáng với màu lam của mình, màu mây trời bản lãng, màu tự tại trong phiền não được đây, phải không? Trong đạo tràng của chúng ta có người nào mà khi người ta chửi mình mà mình không bị giam cầm trong sân hận đâu? Giơ tay lên coi. Người ta chửi mà không giam cầm trong sân hận, phải không? Giơ tay lên được một vài vị. Có nghĩa là người ta chửi con không bao giờ chửi lại, con không bao giờ giam cầm trong sự sân hận, nhưng mà con tức ở trong bụng là con bị bả trói con rồi, phải không? Con vẫn còn tức ở trong bụng, con không chửi bà là tại vì sao? Hên cho bà đó, bà chửi tôi nhằm cái bữa Phật thất, bà chửi ngoài bữa Phật thất, bà biết tay tôi, phải không? Cho nên mà bà nào mà chửi mình trong cái phật đạo tràng Phật thất thì quý Phật tử ơi, chúng ta bay bổng lắm. Tại vì mình tu ở trong đây mà nghe pháp từ buổi đầu, nghe pháp tới bữa thứ hai, thứ ba, thứ tư như vậy mà người ta chửi mà mình còn chống nạnh chửi lại nữa thì duyên dáng áo lam còn không? Phải không? Đạo tràng của mình có khi nào đó đứng mình soi gương mình thử không có giận ai hết nha, mặc áo lam vô ủi thẳng thớm đàng hoàng rồi đứng chống nạnh thử coi đẹp không? Như vậy là duyên dáng áo lam của mình không còn, mình không giận, mình chống nạnh nó còn xấu. Thì quý Phật tử thử hình dung coi, mình đang giận mà mình đứng chống nạnh cái tướng của mình đẹp không? Cho nên tất cả chúng ta thường thường lên nói với Thầy: quý ni sư, thưa ni sư, con buồn dữ lắm luôn, không biết làm sao. Hồi đó ba má con sanh 5-6 anh chị em, đứa nào cũng đẹp hết, có mình nên con xấu quá hà. Sao vậy? Rồi vô hỏi ni sư. Ni sư nói không sao đâu con, 5-6 anh chị em của con ngày xưa đó, người ta dùng nụ cười để mà người ta giao tế với mọi người, người ta dùng tình thương để hóa giải hận thù, cho nên bây giờ người ta đẹp. Còn con, ngày xưa con có cái nghiệp đông đổng, cho nên bây giờ con xấu quá. Cho nên quý Phật tử ơi, khi mà mình đông đổng, mình giận lên cái mặt của mình không bao giờ đẹp được. Vậy thì quý Phật tử, chúng ta đánh mất đi bước chân hoằng pháp của mình rồi. Mình chửi người ta, cái miệng của mình không có âm thanh hoằng pháp. Mình liếc người ta, con mắt của mình không có cái nhìn hoằng pháp. Mình giận lên mà ù cái lỗ tai là cái nghe hoằng pháp của mình mất luôn, phải không? Mình giận người ta mà mình xỉu xuống một cái bịch, tức là 84.000 lỗ chân lông của mình không có ánh sáng hoằng pháp rồi. Đạo tràng của mình giận người ta có ai xỉu không? Giận người ta ít thì mặt đỏ, giận người ta nhiều thêm một chút nữa mặt xanh, giận người ta mà xỉu luôn là cái cô này giận người ta dữ lắm luôn, phải không? Cho nên đạo tràng của mình mặc áo lam vô rồi phải nhớ màu lam là màu giải thoát, phải tự giải thoát cho mình, phải không? Đừng có đợi ai giải thoát hết. Đây là những cái lỗ kim thiệt nhỏ mà quý Phật tử không phát hiện được, chưa đến bến bờ an lạc, chìm giữa biển khổ của cuộc đời rồi, phải không? Tất cả những cái nhỏ mà mình có thể là mình phát hiện nó, mình chú ý lấy nó, đừng có bao giờ hời hợt hay là mình ỷ lại quá đáng. Mình đừng có nói rằng là hoằng pháp khóa nào tôi cũng tu cho nên tôi không sợ cái lỗ kim này đâu, phải không? Chỉ cần một cái lỗ kim nhỏ thôi, mỗi một tu lần hoằng pháp là mình bị một lỗ kim, lần thứ hai bị một lỗ kim, lần thứ ba bị một lỗ kim. Nói thật ra đạo tràng của mình bị 70 lỗ kim rồi đó. Mỗi một lần vậy đó tu làm lũng một lỗ rồi. Quý Phật tử nói hên, con không có tu đúng 70 lần cho nên không có 70 lỗ. Từ ngày mở khóa tu tới giờ con tu mới có 5 lần cho nên con lũng có 5 lỗ à. Cho nên con hên. Cho nên có thể chúng ta càng tu nhiều chừng nào, quý Phật tử càng xa cái con đường vô ngã nhiều chừng đó. Cho nên bản ngã là cái gì? Là vô ngã bị lũng lỗ, ta là bản ngã thôi. Người ta khen mình mà mình thích quá là tự nhiên nó trở thành bản ngã. Mà bản ngã nhiều chừng nào là lũng lỗ nhiều chừng đó, là mau chìm nhiều chừng đó thôi. Chìm ở đây, con người nó ngộ lắm. Người nào mà thích cái danh ở ngoài đời nó nổi lên thì cái tâm đạo nó chìm xuống, phải không? Người nào mà thích người ta khen mình, cái danh của cuộc đời người ta tân mình lên, người ta đưa mình cho nó nổi lên thiệt là nổi, quý Phật tử ơi, tâm đạo chìm xuống liền. Kể cả người xuất gia lẫn tất cả những người tại gia, người có đạo hay người không có đạo, cái danh mà nó nổi chừng nào thì cái tâm nó chìm chừng đó. Đạo tràng chùa Hoằng Pháp thích nổi hay chìm? Thích nổi hay chìm? Tất cả chúng ta thật sự ra đó, quý Phật tử không cần trả lời, quý Phật tử chỉ im lặng thôi. Tất cả các thầy ở trong ban tổ chức này cũng biết quý Phật tử 70 lần nó nổi dữ lắm rồi. Mình đi tu chỉ cần mình kiếm cái áo nào màu lam nào mà cho nó đẹp, vuốt mà nó cảm thấy mát tai đó, phải không? Đi ra chợ lựa lam siêu nào mà cho nó đẹp, nó tốt rồi, lựa cái chỗ nào mai mà nó đẹp tuyệt vời, nó vừa khích khao đàng hoàng, là kể như mình muốn nổi, cho nên tâm của mình chìm. Tu mà lựa áo mới mặc là cái tâm nó chìm rồi, mà mặc áo mới tức là nổi ở trong đạo tràng, phải không? Người nào mặc áo mới là trong đạo tràng nó nổi lên là tâm đạo chìm liễm rồi. Tu mà còn thấy người ta muốn người ta khen mình, cái cụ này tu tinh tấn, cái cụ này tu miên mật lắm, từ hồi đầu khóa tu cho tới cuối khóa tu, cụ tinh tấn thức đúng giờ đúng giấc lắm. Người nào mà muốn người khác khen, muốn ban tổ chức khen, muốn thầy thượng tọa thích chân tín khen mình một câu, quý Phật tử ơi, muốn nổi là tâm nó chìm nữa đó, phải không? Cho nên tu 7 ngày rồi đi về chìm liễm hết. Cho nên đạo Phật nói đó, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Không phải rằng là thời chánh pháp là cái thời gần Phật, thời mạt pháp là cái thời xa Phật. Không phải như vậy đâu quý Phật tử. Chánh pháp là gì? Cái tâm nổi, danh lợi nó chìm. Cái thời chánh pháp là cái tâm của mình nó nổi lắm. Cái gì đến với nhau cũng bằng tâm hết. Phật đến với đại chúng bằng tâm, và đại chúng đến với Phật bằng tâm. Cho nên Đức Phật chỉ cần vịnh lên đầu nói thiện lai tỳ kheo là thành chư tăng. Thiện lai tỳ kheo ni thành chư ni liền. Tại vì Phật và thánh chúng đệ tử của Phật đến với nhau bằng tâm, cho nên gọi là chánh pháp. Thời kỳ tượng pháp, Phật và đại chúng hay là chư tổ và đại chúng đến với nhau bằng một câu nói trực chỉ nhân tâm, bằng một câu thôi, giống như Đạt Ba nói vậy đó, giáo ngoại biệt truyền, thí dụ vậy đó. Rồi trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, một vài câu kệ nhỏ là đã thấy nhau rồi, gọi là tượng pháp. Còn thời mạt pháp là gì? Nói 70 lần rồi mà không vô ai hết, phải không? Đạo tràng của chúng ta, nếu mà người nào dự tới 70 khóa rồi đó, là 70 lần nghe pháp rồi đó quý Phật tử à. Mà nếu mà 7 lần 7 mà nhân nữa đó, là biết bao nhiêu lần không? 490 lần nghe pháp rồi. Vậy đó mà nói hoài mà cũng y nguyên như vậy hoài. Tu rất nhiều mà kết quả không có bao nhiêu, phải không? 70 lần rồi, quý Phật tử đã nghe pháp 70 lần rồi. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng hoằng pháp có nghĩa là nói và nghe, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ có những bước chân hoằng pháp được, phải không quý Phật tử? Cho nên hoằng pháp có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe được với chính mình nữa kìa. Có ai lắng nghe được với chính mình không? Có không? Có lắng nghe được không quý Phật tử? Ít bao giờ mình lắng nghe được với chính mình lắm. Lắng nghe được với mình dễ lắm quý Phật tử à. Thí dụ như bây giờ đó, cái bà đó bà đứng bà chửi mình, bà chửi mình thật là nhiều, nhưng mà cái sân nó lên tới cổ rồi, mình lắng nghe được âm thanh của mình. Ở đây chúng ta không lắng nghe được âm thanh của mình đâu. Quý Phật tử trong đạo tràng nè, chúng ta có đọc kinh Phổ Môn không? Ở nhà mình có đọc kinh Phổ Môn không? Có người có, người không, phải không? Kinh Phổ Môn là kinh trong cái phẩm của Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, kinh Phổ Môn mà trong cái đoạn cuối đó, Ngài Vô Tận Ý cầm sâu chuỗi tặng cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm không nhận. Lúc bấy giờ Đức Phật và Đa Bảo Phật Tháp mới bảo rằng là con nhận đi, để cho tất cả chúng sinh ở trong cõi đời sau được nhiều lợi ích. Ngài Quan Thế Âm nghe câu nói đó, cho nên Ngài đã nhận sâu chuỗi và Ngài chia làm hai, một phần cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, một phần cúng dường cho Đa Bảo Phật Tháp. Phải không? Vậy thì quý Phật tử ơi, Phổ Môn là gì? Kinh Phổ Môn hay phẩm Phổ Môn là gì? Phổ Môn là quý Phật tử đó. Phổ Môn là cánh cửa của mình mở rộng cùng khắp hết. Sở dĩ tất cả chúng ta không gặp nhau, bởi vì sao? Cánh cửa của mình đóng. Cho nên bây giờ mình sống trong mạt pháp đó quý Phật tử. Thời kỳ tưởng pháp là thời kỳ mà tất cả gặp nhau bằng một câu nói thôi đã gặp nhau rồi. Còn mạt pháp là gì? Đóng cửa lại luôn. Cho nên đó, cái phẩm hiện bảo tháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng: Kính thưa Phật Đa Bảo, toàn thể đại chúng ở trong cái cõi Ta Bà này muốn thấy được toàn thân của Ngài. Lúc bấy giờ Phật Đa Bảo nói muốn thấy được toàn thân của ta đó, thì mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni hãy gom về làm một. Lúc bấy giờ mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một. Lúc bấy giờ cái ổ khóa trong cái tháp báo nó vang ra tiếng động lớn như tiếng mở cửa thành lớn. Lúc bấy giờ thấy được toàn thân Đa Bảo và Thích Ca Mâu Ni lên ngồi trên đó chung với Phật Đa Bảo, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng là Đa Bảo là gì? Đa là nhiều, là vô lượng, Bảo là công đức. Cho nên Đa Bảo là A-di-đà vô lượng công đức, mà A-di-đà vô lượng công đức nằm trong thân của quý Phật tử hết. Thân của mình là cái tháp, mà tâm của mình khóa cái ổ khóa thiệt là to, cho nên mình không phổ môn được. Tất cả chúng ta chưa mở được cánh cửa, cho nên hoằng pháp của chúng ta không đi tới đâu hết. Cho nên phổ môn có nghĩa là quý Phật tử mở cánh cửa lòng của mình ra, phải không? Để rồi mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, báo thân của Phật 80 năm đã xong xuôi nguyện hạnh của Ngài rồi. Cho nên 80 năm Ngài đã vào Niết Bàn, hóa thân của Ngài vẫn còn mãi mãi. Cho nên hoằng pháp là gì? Hóa thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Dược Sư là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni, rồi chùa Xá Lợi là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Vĩnh Nghiêm là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Nói chung mười phương tất cả các ngôi chùa là hóa thân của Thích Ca. Chừng nào mà đệ tử của hoằng pháp nói rằng thấy chùa kia cũng là chùa mình, thấy chùa này cũng là chùa của mình, chùa Hoằng Pháp là chùa Vĩnh Nghiêm, Phật tử ở nơi nào cũng tập trung về đây là một, tức là mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về là một. Tất cả chúng ta sống với nhau không phân biệt, không nói rằng tôi ở tỉnh này, tôi ở tỉnh kia, không nói rằng tôi là giàu, bà là nghèo, không nói rằng tôi là già, ông là trẻ, đừng có bao giờ phân biệt như vậy. Mười phương hóa thân của chư Phật hiện tại bây giờ đang hội tụ tại đạo tràng Hoằng Pháp. Nếu mà quý Phật tử đừng bao giờ có cái sự gọi là khen chê hay là có cái sự mà phân biệt đó, thì lúc bấy giờ toàn thân của Đa Bảo Phật Tháp sẽ hiện ra trong tâm của quý Phật tử. Mình niệm Phật như thế nào mà tất cả chúng ta bắt gặp nhau trong cùng một tần số, tức là chúng ta đã thấy toàn thân của Phật A-di-đà. Lúc bấy giờ cái tâm cố chấp của mình, tâm thị phi phải quấy của mình, tâm phân biệt của mình giống như cái ổ khóa lớn, tự nhiên nó xúc ra, nó vang ra một tiếng động lớn. Tiếng động lớn là gì? Là A-di-đà vô lượng quang đó quý Phật tử. Nó mở ra cánh cửa lòng của mình là phẩm phổ môn đó. Để rồi chúng ta thấy được câu A-di-đà của mình nằm ở trong tâm, mới thấy được câu A-di-đà qua lưu ân trường tại được quý Phật tử à. Mới thấy được quyền trang thỉnh chân kinh được, mới thấy được vô tự chân kinh là vô ngã chân kinh đó, phải không? Tất cả chúng ta đọc kinh mà chúng ta nói rằng con tụng pháp qua mười mấy cuốn, con niệm A-di-đà 100 mấy sau chuỗi, tức là chúng ta chưa có vô ngã chân kinh. Chúng ta sám hối mà chúng ta còn đếm, tức là con sám hối bao nhiêu danh hiệu Phật. Chúng ta đi bố thí mà chúng ta còn biết mình bố thí bao nhiêu lần, tức là không có bao giờ thỉnh được vô ngã chân kinh đâu. Mình cúng dường, mình tu phước mà chưa có hoằng pháp, mình làm từ thiện mà mình ghi trong sổ của mình đó, thấy không? Từ năm 2000 tới 2012, 12 năm rồi tôi làm từ thiện 44 lần, mình ghi trong sổ là không có thỉnh được vô tự chân kinh rồi. Ngài Trần Quyền Trang đi thỉnh vượt qua 81 nạn rồi, mé một chút xíu nữa là không có được vô tự chân kinh rồi, phải không? Tại vì sao vậy? Vì vô chùa tiểu lôi âm. Đại lôi âm là gì? Là không có một cái gì hết, không dính một cái gì hết đó quý Phật tử à. Có nghĩa là vô tự chân kinh. Còn vô vào tiểu lôi âm là quý Phật tử thấy không? Cái tâm mình mà cố chấp, tâm mình mà dính mắc, cái tâm của mình mà chất chứa đó lại ông Phật xuống, ông Phật biến thành yêu quái liền. Phật đó là Phật tâm của mình. Mình thấy mình làm phước, mình tưởng chừng đó là cái ông Phật của mình, nhưng mà cái phước của mình kể công với mọi người, phước này nó biến thành yêu quái, là ma sự liền. Cho nên mình làm Phật sự mà tâm của mình cố chấp biến thành ma sự, thập bát la hán cũng biến thành ma sự luôn. Cho nên mình tu mà mình kể công với mọi người, phải không? Mình nói rằng nói thiệt với chị nghe, vô chùa Hoằng Pháp tôi nói thiệt, tôi tu khóa này là khóa 69, 70 rồi đó. Không có ai qua tôi đâu, từ ngày đầu tiên Thượng Tọa Chân Tín mở là có tôi rồi. Tới bây giờ tôi vẫn còn hiện hữu ở nơi đây. Chỉ cần như thế thôi là ông Phật này biến thành yêu quái liền. Phật sự sẽ biến thành ma sự đó quý Phật tử. Cho nên cái bước chân Hoằng Pháp của chúng ta là những cái bước chân làm sao mà đạt ma diện bích đá in hình. Ngồi 9 năm xây mặt vào trong vách mà tới nổi đá nó in cái hình đạt ma trong đó đó. Quý Phật tử ơi, đá là gì? Là tâm cố chấp của mình, phải không? Cái để bụng của mình, cái sân hận của mình hoài. Cho nên cuối cùng rồi tất cả chúng ta không phá vỡ được, không thông thấu được. Cho nên cuối cùng rồi chính cái tâm vô chấp đó nó nhốt mình ở trong cái vỏ đá vô minh hoài luôn. Cho nên cái người Hoằng Pháp là con của Phật phải làm sao biết cái dấu chân của mình đi đến đâu, phá đi. Quý Phật tử hãy phá tất cả những thói quen thường ngày của mình. Mình có phá những thói quen thường ngày của mình như vậy đó thì mình mới giải thoát được. Giải thoát là gì? Phá tất cả thói quen. Ngày xưa mình ăn như thế, mình làm ngược lại hết tất cả món ăn của mình là phá thói quen. Mình ngủ như thế, mình phá lại. Ngày xưa ở nhà ngủ tới 6-7 giờ thức dậy, bây giờ phá, không cho nó ngủ 6-7 giờ nữa, 4 giờ bắt buộc nó ngồi thức dậy. Đó là màu lam của giải thoát. Đó là bước chân hoằng pháp của mình. Từ những chuyện nhỏ mà mình không giải thoát được, quý Phật tử ơi, đụng tới chuyện lớn, giải thoát làm sao nổi đây, phải không? Cho nên tất cả chúng ta tu là gì? Là phải giải thoát từ cái chuyện nhỏ nhất đó quý Phật tử à. Chứ không phải làm cái chuyện trên trời, giải thoát chuyện trên trời đâu. Có nhiều Phật tử giải thoát chuyện trên trời không à, tu rồi cứ nhắm mắt lại là làm sao thấy được Phật A-di-đà phương Tây xè tay lôi mình lên trên đó. Phải không? Không có cần giải thoát chuyện đó đâu. Người tu của mình phải làm sao? Trong tâm của mình hiểu được những từ rất là đơn giản. Hiểu được những từ rất là đơn giản thì bước chân hoằng pháp của mình mới đúng đắn được. Phải không? Mình không hiểu được thì quý Phật tử sẽ không bao giờ có những cái bước chân giống như Ngài Di Lặc. Là Đạt Ma Diện Bích Đá in hình là Di Lặc cười lặng thinh màu nhiệm đó quý Phật tử. Cười mà lặng thinh chứ không phải mà cười mà mừng rỡ. Chúng ta cười có hai âm thanh. Một nụ cười của chúng ta rất là mừng rỡ. Hai là một nụ cười mà chúng ta cười mà là nước mắt khô không lệ. Phải không? Cho nên chúng ta cười mà buồn và chúng ta cười mà vui. Còn Ngài Di Lặc cười lặng thinh màu nhiệm. Phải không? Nụ cười đó trong đạo tràng Hoằng Pháp này đã từng dạy rồi. Đi cũng cười, nằm cũng cười, đứng cũng cười, ngồi cũng cười. Rồi cái gì cũng cười hết. Đi lên chánh điện cũng cười, vào giảng đường cũng cười. Đi kinh hành ngoài sân cũng cười. Phải không quý Phật tử? Vào trong nhà trù dưới bếp cũng cười. Hai người gặp nhau cũng có một nụ cười lặng thinh màu nhiệm. Như vậy mới gọi là những bước chân Hoằng Pháp được quý Phật tử à. Bước Hoằng Pháp là nghìn hương trong chánh niệm. Là nghìn sen không ô nhiễm cuộc đời. Là nghìn tai với tận đến nẻo xa xôi. Là nghìn mắt luôn sáng ngời trong cuộc sống. Cho nên Hoằng Pháp là gì? Là nghìn hương, Hoằng Pháp là nghìn sen, Hoằng Pháp là nghìn tai, Hoằng Pháp là nghìn mắt đối quý Phật tử. Cho nên đạo tràng của chúng ta muốn tu rất dễ, muốn thành tựu được chữ Hoằng Pháp rất dễ. Quý Phật tử hãy đem tất cả câu A-di-đà của mình áp dụng trong cuộc sống. Quý Phật tử phải làm sao đem câu A-di-đà của mình đi đến tận cuối cuộc đời. Quý Phật tử làm sao tất cả những cái mà A-di-đà Phật, tất cả những cái lời thời lễ bái Quan Thế Âm, tất cả những cái pháp tu phước, những cái pháp tu huệ, từ thiện phóng sanh, quý Phật tử hãy áp dụng vào trong cuộc sống. Màu lam này áp dụng vào trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể hoàn tất được nhiệm vụ của một người con Phật, xứng đáng mặc áo tràng lam, là cái màu giải thoát, là cái màu trân quý nhất đó quý Phật tử. Chúng ta phải làm sao? Xin một phút lắng nghe tim bật hát, lời yêu thương luôn giàu dạt tuyệt vời. Con khấn nguyện cuộc đời không oán hận, đưa trang kinh vào tận đến trang đời. Dạ không dám đưa trang kinh vào tận đến trang đời không quý Phật tử? Tất cả chúng ta sống, chúng ta chỉ lắng nghe trang kinh trong đạo tràng thôi. Mình đọc kinh Pháp Hoa, mình đọc kinh Vô Lượng Thọ, mình đọc kinh Phổ Môn, mình niệm A Di Đà, mình đi kinh hành hay mình ngồi tĩnh tọa, mình chỉ đưa những trang kinh đó vào trong đạo tràng. Tất cả chúng ta chưa bao giờ biết đưa trang kinh vào tận trang đời hết. Quý Phật tử muốn được như thế thì mình phải làm sao mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, phát hiện ra tất cả những bóng đen trong Phật niệm, để rồi chúng ta lắng nghe được tiếng dội giữa không gian, để rồi chúng ta trở lại mùa sen, dẫm lên từng bước chân sen, để rồi chúng ta phát hiện ra trái tim của Phật, để rồi chúng ta mới tìm lại những nốt nhạc xưa, để rừng xưa đã khép. Tất cả chúng ta sẽ lắng nghe trong màu nhiệm, để rồi bước chân Hoằng Pháp của mình mãi mãi màu nhiệm. Kính chúc toàn thể đạo tràng chùa Hoằng Pháp của chúng ta mãi mãi tắm mình trong Hoằng Pháp. Hãy sống trong Hoằng Pháp, hãy nhìn trong Hoằng Pháp, hãy lắng nghe trong Hoằng Pháp và mở miệng ra bằng những âm thanh của Hoằng Pháp. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta mãi mãi sống trong tinh thần lục hòa kính pháp. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác.
Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là.
Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo con chân cha lành, xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan.
Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi.
Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm ngâm, nương tựa và ngôi báu thoát khói đời bê dầu.
Là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác.
Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là.
Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo con chân cha lành, xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan.
Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đẫm trong biển luân hồi.
Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm ngâm, nương tựa và ngôi báu thoát khói đời bê dầu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm ngâm, nương tựa và ngôi báu thoát khói.